Hello, mình là Nam, không mọi người đâu trở lại với radio của mình. Radio của Nam là nơi chỉ có mình và bạn của tôi cùng ngồi xuống đây để nói cho nhau nghe câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng này qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mọi người hãy góp ý cho mình nha. Và như thường lệ đến ban ngày thì chúc bạn có ngày tốt lành, và nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập podcast của mình. Và không biết các bạn dạo này như thế nào rồi, có gì vui vẻ, có gì hạnh phúc, có gì mới mẻ hay không? Còn mình thì mọi thứ đang dần ổn định hơn sau cái tuần bận rộn 2 tuần trước. Nói chung là như vậy đó, nên là tuần này là một cái tuần khá là bình ổn. Bình ổn chứ không phải là bình yên nha mọi người. Tức là nó không phải là bình yên lắm, nhưng mà nó đang ở cái mức mình chịu được. Và mình đã có một cái khoảng thời gian đủ để mình có thể suy nghĩ kỹ lưỡng và chín chắn về những cái công việc cũng như là những cái việc mà mình đã gặp trong tuần này và cả tuần trước nữa. Và từ đó mình đã đưa được những cái dự định cho tương lai của mình. Và mình nghĩ rằng là bản thân mình đang rơi vào một cái khủng hoảng tuổi 20. Tại vì như các bạn chưa biết thì mình đã bước qua tuổi 20 vào ngày 29 tháng 8 là 2 tháng rồi đó. Nên là bây giờ mình đã 20 tuổi rồi. Và hiện giờ thì mặc dù là một người có những cái kế hoạch cho tương lai khá là kỹ lưỡng, nhưng mà đôi lúc thì mình vẫn gặp khủng hoảng. Và mình không tránh được nó, tại vì nó tới thì nó tới thôi. Còn mình thì cứ giang tay và đón nhận những cái đó, để cho nó mong rằng là kiểu như là nó đến một cách thật nhanh và nó qua một cách thật nhanh. Đó là những suy nghĩ của mình. Và ok, với các bạn đến với tập podcast của mình Líu lo. Khủng hoảng tuổi 20 sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Ok, thì hôm nay có lẽ là mình sẽ không nói dài dòng ha. Mình sẽ vô thẳng vấn đề luôn. Chứ mình nói dài dòng nó sẽ rất là dài. Nếu như mà các bạn chưa biết hoặc là các bạn đã biết rồi, thì khủng hoảng tuổi 20 là nó sẽ xuất hiện ở những cái ngưỡng cửa quan trọng gọi là khủng hoảng tuổi 20 thôi. Nhưng mà nếu như mà mọi người mở rộng cái khái niệm nó ra thì nó sẽ thường xuất hiện ở những cái ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Ví dụ như là mọi người bước vào lớp 10, mọi người bị khủng hoảng tại vì một môi trường mới. Mọi người tốt nghiệp cấp 3, bước vào đại học thì mọi người sẽ bị khủng hoảng, có thể sẽ bị khủng hoảng bởi gọi là tình trạng học xa nhà, rồi phải rời xa gia đình. Rồi mọi người đi tốt nghiệp đại học thì các bạn sẽ bước một cái khủng hoảng. Nếu như mà mọi người để ý thì sẽ có ví dụ như là tìm việc làm, rồi thất nghiệp chẳng hạn. Rồi khủng hoảng tuổi 30 là cái lúc mà mọi người sẽ phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn về con đường công việc, công danh sự nghiệp á. Nhưng mà gọi là khủng hoảng như vậy thôi, chứ nếu như mà các bạn phân tích nó một cách gọi là dễ dàng và dễ gần gũi hơn, thì cái từ khủng hoảng nó sẽ đơn giản là chỉ là những cái khó khăn và những cái stress mà có thể là do bản thân của bạn, và có thể là do những người xung quanh và những cái vạn vật xung quanh tác động lên chính bạn. Và nếu như mà mọi người chưa biết thì kiểu như là chưa biết rõ về cái khủng hoảng tuổi 20 như thế nào, thì mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn ở trên Internet, Google, YouTube chẳng hạn. Còn mình thì chỉ là khái quát cho các bạn biết về cái cơ bản mà thôi. Đấy. Và khủng hoảng tuổi 20 nó sẽ thường đi chung với những cái tính từ, không phải tính từ, với những cái từ ví dụ như là mất phương hướng, vô định, chán nản và không có một kế hoạch cụ thể gì cho tương lai. Khi mà nhắc tới khủng hoảng ở cái độ tuổi 20 này thì sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng là bản thân mình sẽ không gặp phải đâu, mà bản thân mình sẽ kiểu như là lướt qua nó một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà hồi xưa mình cũng nghĩ giống như vậy á mọi người, nhưng mà bây giờ mình lại chính là cái người đang nhận và đang trải nghiệm cái sự crisis này kể như vậy. Và mình sẽ chia đó ra làm hai cái lĩnh vực, hai lĩnh vực chính của cái khủng hoảng này, đó chính là đến từ gia đình và đến từ công việc. Thực ra mình có thể chia nhỏ hơn, nhưng mà chia như vậy cho nó lớn đi để cho dễ nói. Nếu mà gia đình thì về xét về bản thân mình đi ha, thì mình nghĩ là mình bị khủng hoảng là do mình đang gánh lên vai những cái mong muốn và những cái gọi là những cái kỳ vọng rất là lớn của ba mẹ. Mặc dù ba mẹ mình thì không có đặt quá nhiều kỳ vọng cho mình, nhưng mà mình vẫn biết rằng là ở sâu trong đó thì cha mẹ nào thì chẳng muốn con cái kiểu như là thành công sự công danh sự nghiệp, đạt được thành công lớn lao kiểu như vậy á. Ba mẹ mình muốn mình làm dược sĩ mọi người, tại vì khi mà đi coi bói á thì hồi xưa là người ta nói là mình có một bàn tay phục dược, kiểu như là chữa lành cho người khác á, kiểu như vậy, nên là rất là có tiềm năng làm dược sĩ. Nhưng mà sau này thì khi mà mình tìm hiểu về thần số học á, mình biết là mình là có mang con số 6, thì mình nhận thấy rằng là cái bàn tay phục dược đấy nó sẽ mang một cái ý nghĩa khác, là một cái sự giúp đỡ cho cộng đồng nhiều hơn là làm dược sĩ. Mặc dù ok, dược sĩ cũng giúp đỡ cho cộng đồng, nhưng mà nếu như mà kết hợp với con số chủ đạo của mình thì mình nhận thấy rằng là mình có duyên với lại những cái chuyến thiện nguyện và những cái sự mang lại một cái nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng. Đấy, nên là nói chung là ba mẹ mình mới làm dược sĩ, nhưng mà mình đã không theo con đường như thế, và mình đã theo ngôn ngữ Ý và ngành truyền thông, đấy, kiểu như vậy. Nên là mặc dù không có theo sát cái chặng đường học hành của mình, nhưng mà ba mẹ vẫn kiểu như là đặt rất là nhiều kỳ vọng để kiểu như là tấm bằng đại học á, lâu lâu cũng hỏi coi là học như thế nào, rồi học ra sao, rồi có rớt môn hay không, đấy, kiểu như vậy. Nên là đôi khi mình cảm thấy rằng là mình đang gánh trên vai một cái gánh nặng rất là lớn luôn á, kiểu như là sơ sẩy là sẽ không hoàn thành được cái kỳ vọng đó. Ấy, nên là dạo gần đây thì mình suy nghĩ một cái cách chín chắn, thì mình cảm thấy rằng là mình hơi bị stress về vấn đề đấy. Thật ra gia đình thì nó hơi nhỏ để chúng ta có thể nói là mình sẽ chuyển lên một cái lớn hơn là cái công việc đi. Thì như mình vừa nói là mình học ngôn ngữ Ý đúng không, thì cái stress từ gia đình nó đã lan qua cái stress trong học tập của mình. Đó chính là mình là một đứa không hề giỏi học ngôn ngữ mọi người, mình nói thật, cái não của mình không học giỏi ngôn ngữ. Hồi xưa hồi học tiếng Anh là mình đã rất là chật vật rồi, kiểu như là phải mất khoảng 12 năm để mình có thể nói chuyện được với một người Mỹ mà kiểu như là nói một cách tự tin luôn á, chứ rất là kiểu như là một khoảng thời gian rất là dài để có thể tiếp nhận, tiếp thu và vận dụng nó. Chứ không có như tiếng Ý là mình sẽ phải rất là dồn dập dồn nén trong vòng 4 năm học ra là mình đã có thể nói chuyện được rồi. Nên là dạo này mình đang hơi bị sợ một tí xíu, và mình cảm thấy mình đang dần không hợp với ngôn ngữ Ý. Bên cạnh đó thì mình nghĩ rằng là những cái bạn trong lớp của mình á, họ quá giỏi đi, và mình đang bị áp lực đồng trang lứa. Mặc dù mình 2K3 và họ 2K4, nhưng mà mình vẫn đang bị áp lực đồng trang lứa rất là nhiều. Tại vì người ta quá giỏi, người ta nhớ được thì các thứ, người ta nhớ được từ vựng, người ta vận dụng, người ta nói được, người ta nghe được. Còn mình thì đang dậm chân tại chỗ, mà mình đang tìm cách để vượt qua được cái nỗi, gọi là cái gì ta, không, cái nỗi sợ, mà là đang vượt qua được cái cửa ải này. Tại vì nếu như mình không thay đổi cách học và không có một cái kế hoạch cho tương lai thì chắc chắn là mình sẽ phải ấy nó lại, nói chung là sẽ không có suôn sẻ trong cái việc tiếp tục với những cái tín chỉ của mọi người đấy. Nên là mình đang kiểu như là bị áp lực đồng trang lứa rất là nặng, không phải rất là nặng mà là mình cảm thấy hơi bị chán nản và mất phương hướng vô định á đấy. Với lại tiếng Anh thì mọi người có thể kiếm những cái nguồn research rất là tốt, nhưng mà tiếng Ý thì cái nguồn nó vẫn chưa được định hình ở Việt Nam mọi người. Nên là để kiếm được một cái trang mà chỉ một cái cách tận tình thì nó rất là khó. Chính vì thế cái việc gọi là xem rồi vận dụng vận hành vào những cái đời sống nó đang kiểu như là gặp một xíu trở ngại cho bản thân mình. Và còn một chuyện nữa về công việc, đó chính là mình trái ngành qua ngành truyền thông, nên là những cái mình trước đây thì mình cứ nghĩ rằng là mình là một người rất là giỏi trong ngành truyền thông, nghĩa là suy nghĩ idea rồi vận dụng vận hành nó. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với nhiều người hơn, tiếp xúc với nhiều anh chị các em nhỏ hơn, thì mình cảm thấy rằng là mình như một con ếch ngồi đáy giếng, tại vì mình rất là thua xa mọi người ở những cái mảng như là suy nghĩ insight rồi vận dụng nó ra để xây dựng một cái kế hoạch truyền thông ổn định, cũng như là những cái góc nhìn của mình nó vẫn còn hơi hạn hẹp so với người ta. Và kiểu như là một số người bạn của mình bây giờ thì họ đã có một cái vị trí rất là ổn định, ví dụ như là làm trong một cái trang báo, rồi làm president của một cái câu lạc bộ, làm leader đủ thứ kiểu như vậy, và kiểu như là đạt được rất là nhiều cái sự công nhận của những người xung quanh. Còn bản thân mình thì mình cảm thấy rằng là mình đang không có một cái gì nổi bật hết, nên là dạy gần đây mình bị áp lực đầu trang lứa bởi rất là nhiều khía cạnh, từ cái việc học ở trường cho tới những cái việc bên trái ngành của mình, thì nó cũng đang kiểu như là tác động khá là tệ đối với cái cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và mình nghĩ rằng là cái khủng hoảng tuổi 20 nó sẽ xuất phát nhiều hơn, và nó nằm ở cái cốt lõi gọi là sâu nhất luôn á, là nó sẽ xuất phát từ bản thân các bạn, kiểu như là mọi người sẽ tự nhiên cảm thấy rằng là mình không có còn năng lượng để làm một cái gì hết, và không có đủ gọi là nhận thức và không có biết được cái phương hướng mình sẽ đi như thế nào á. Mặc dù trước đây các bạn có thể sẽ có những cái chiến lược, có những cái kế hoạch rất là cụ thể và rõ ràng, nhưng mà một cái boom, cái bỗng nhiên các bạn cảm thấy bị vô định giữa rất là nhiều thứ, và mọi người sẽ không biết rằng là mọi người nên đi hướng nào để có thể giải quyết vấn đề của các bạn một cách tốt nhất. Và mình nghĩ rằng là cái khủng hoảng tuổi 20 nó sẽ được gộp lại bởi nhiều cái khó khăn khác nhau, chứ này sẽ không nhất thiết phải là một cái khó khăn, tại vì khi mà nhiều cái khó khăn cùng tới thì nó mới sinh ra được cái khủng hoảng. Và khi mà nó đã sinh ra được rồi thì nó sẽ làm cho mọi người rất là mệt trong cái giai đoạn này. Lúc trước mình đâu có nghĩ là mình sẽ gặp những cái tình huống như thế này đâu, nhưng mà cuối cùng thì bản thân mình lại là một trong những cái người dính phải nó, nên là có lẽ là mình sẽ tìm kiếm thêm nhiều cái nguồn kiểu như là cái tích động lực, rồi xây dựng một cái động lực tốt, rồi xây dựng lại kế hoạch sao cho nó ổn định để mình có thể vượt qua được cái khủng hoảng này. Và không biết ngoài kia mọi người không biết là có ai đang bị khủng hoảng tuổi 20 mà đang nghe podcast của mình hay không. Nếu như mọi người đang nghe thì mọi người có thể comment xuống dưới để chúng ta có thể trò chuyện với nhau kiểu như là một vài cái lời chia sẻ private qua Instagram cũng được, hoặc là Facebook cũng được, vậy là chúng ta có thể ngồi tâm sự với nhau cách để vượt qua những cái khủng hoảng như thế này. Thực ra mình thấy là mình đang kiểu như là bị tụt lại so với những cái người sau á, tại vì mình là 2K3 và đúng ra là mình đã phải học năm 3 rồi, là phải đi thực tập rồi mọi người, nhưng mà bây giờ mình chỉ mới học năm 2 thôi và mình còn trái ngành nữa, nên là mọi thứ nó đến với mình đang kiểu rất là dồn dập, và đúng nghĩa là mình đang bị mất phương hướng và mình rất là lo sợ về một cái tương lai. Kiểu như vậy, mình không biết rằng là mình sẽ làm cái gì, mình sẽ không biết rằng là mình sẽ làm được như thế nào, mình không biết rằng là mình sẽ ra sao nữa. Đấy, nên là mình sẽ rất là lo lắng luôn. Nói ra thì càng lo mà không nói thì giữ trong lòng thì nó lại càng mệt. À, cái mốt mà mọi người muốn kiểu như là bị quá nhiều thứ tác động á, mọi người chọn thử cái cách gọi là nói ra xem sao, mặc dù nó hơi nghĩa là ngu ngốc, nhưng mà khi mà mọi người bộc lộ hết ra thì nó sẽ một phần nào đó đỡ được hơn cho các bạn, những cảm xúc của các bạn nó sẽ dần dần ổn định hơn đấy. Vậy nói gì nữa ta, mình hết rồi, nội dung mình nói tới đó là hết rồi đó. Nhưng mà mình vẫn muốn ngồi đây để nói với các bạn. Nếu như mà nhiều người hôm nay thì mình đi học thì nhiều bạn hỏi mình là có tính chuyển ngành hay không, vì trong lớp mình đang chuyển ngành rất là nhiều. Đấy, nên là mình vẫn đang rất là băn khoăn, tại vì mình không muốn chuyển ngành, tại vì mình muốn vận dụng cái tiếng Ý của mình, cái văn hóa và cái phong cách để mình có thể có thêm một cái chủ đề mình làm podcast nữa, thì nó kiểu như là mình khai thác ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau á, nó sẽ ổn định hơn là mình khai thác ở một lĩnh vực, nên là mình không muốn đổi ngành nhưng mà mình đang rất là chật vật với nó đấy. Nhưng mà mình sẽ vẫn tiếp tục phải đi thôi, tại vì con đường mình đã chọn, bây giờ mình không đi thì mình đâu có kiểu như là thấy nó áy náy lắm á. Kiểu như là mình đã bỏ rất là nhiều năm rồi, mình nếu bây giờ mình bỏ thêm một năm nữa thì mình sẽ học lại năm nhất và trời ơi mọi thứ nó, ôi trời ơi, nó không, mình không nghĩ, không dám nghĩ tới luôn mọi người. Ai mà có ý định thi lại thì, nhưng mà năm nhất thì ok thi lại đi, nhưng mà như các bạn đang ở năm 2 mà các bạn muốn thi lại thì nghĩ là mọi người đừng thi lại, mà mọi người có thể tìm những cái cách nào đó để mọi người có thể điều chỉnh cho cái lộ trình ổn định hơn, chứ thi lại là cả một quá trình luôn á. Có lẽ mai mốt mình sẽ làm một tập podcast để nói về cái việc thi lại đại học của mình nha. Làm một cái tập kiểu như là series dài dài hạn luôn á, có thể là 3 tập hoặc là 2-3 tập gì đấy, kể về kỹ càng về làm sao để mọi người thi lại và ôn thi lại cho nó ổn định và nó tốt nhất chứ. Nhiều người cứ rủ đi thi lại không, nhưng mà mọi người cũng biết rằng là thi lại nó rất là rủi ro và nó rất là mệt. Năm 2024 qua là tới 2025 là bắt đầu bộ sẽ đổi tất cả mọi thứ. Sẽ nâng cấp hơn, đổi format thi luôn. Đấy, nên là nó sẽ còn mới hơn nữa, nên là thi lại rất là mệt tới mọi người. Đấy, ok, có lẽ mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây. Và cảm ơn các bạn đã nghe radio của Nắm. Mình rất xin lỗi luôn vì có lẽ tập hôm nay là một cái tập nó sẽ hơi tiêu cực một tí xíu, và nó sẽ thiên về chia sẻ nhiều hơn, chứ nó cũng không giúp gì trừ cho các bạn. Nên là mình rất là xin lỗi mọi người. Nhưng mà anyway, mình mong là các bạn sẽ đón nhận nó một cái tích cực nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe radio của Nắm, và cảm ơn những người đã nghe tới tận bây giờ. Yêu mọi người lắm luôn á. Arrivederci.